Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Anh Vũ, Thanh Phương, Chi Phương, Trọng Thành và Thùy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2021. Trung Quốc phản ứng mạnh về chuyến thăm Đài Loan của các nghị sĩ Hoa Kỳ. Tổng thống Pháp thông báo thắt chặt biện pháp phòng dịch để đối phó với đợt dịch thứ 5 đang gia tăng. Tại hội nghị khí hậu COP26, 6 hãng xe hơi cam kết ngừng sản xuất xe xăng dầu từ đây đến năm 2040. Mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng di dân Belarus, Ba Lan thêm một thử thách cho sự đoàn kết của Liên hiệp châu Âu. Theo dòng thời sự, khủng hoảng di dân ở biên giới Belarus và Ba Lan với nguy cơ leo thang vũ trang ở cửa ngõ Liên Âu. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay mùng 10 tháng 11, Trung Quốc đã có phản ứng mạnh về chuyến thăm Đài Loan của các nghị sĩ Mỹ. Bắc Kinh khẳng định chuyến viếng thăm này vi phạm chính sách một nước Trung Hoa duy nhất, đồng thời yêu cầu Washington phải ngưng ngay lập tức mọi hình thức giao tiếp chính thức với Đài Bắc.
Trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân cho rằng thông đồng với các thế lực đòi độc lập ở Đài Loan là một trò chơi nguy hiểm. Bắc Kinh đã phản ứng như trên sau khi báo chí Đài Loan hôm qua loan tin một phái đoàn nghị sĩ Quốc hội lưỡng viện Hoa Kỳ, không rõ bao nhiêu thành viên, đã đến thăm Đài Bắc trên một chiếc phi cơ quân sự. Cũng theo Reuters, phản ứng lại chuyến đi của các nghị sĩ Mỹ, hôm qua quân đội Trung Quốc thông báo đã tiến hành một cuộc tuần tra về hướng Đài Loan để luyện tập khả năng sẵn sàng chiến đấu. Phát ngôn viên quân đội Trung Quốc cho biết cuộc tuần tra nhằm đáp lại những lời lẽ và những hành động cực kỳ sai trái của các nước có liên quan về vấn đề Đài Loan và nhằm đáp lại các hoạt động của những thế lực đòi độc lập cho Đài Loan. Hôm qua, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng đã ra tuyên bố lên án chuyến viếng thăm Đài Loan của các nghị sĩ Mỹ trên một phi cơ quân sự. Trong khi đó, tại Washington, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby hôm qua khẳng định việc sử dụng phi cơ quân sự để chở các phái đoàn nghị sĩ Mỹ đi thăm nước ngoài không phải là điều bất thường. Khi được hỏi về chuyến đi của phái đoàn nghị sĩ Mỹ, Thủ tướng Đài Loan Tô Trinh Xương hôm nay tuyên bố với các phóng viên rằng quan hệ Đài Loan-Hoa Kỳ rất quan trọng và ông tôn trọng các chuyến viếng thăm lẫn nhau giữa bạn bè. Căng thẳng giữa hai bờ eo biển Đài Loan đã tăng cao trong những tháng gần đây. Đài Bắc tố cáo là trong hơn một năm qua, các phi cơ của không quân Trung Quốc đã liên tục bay đến gần hòn đảo này. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, hôm qua, 6 phi cơ quân sự của Trung Quốc, trong đó có 4 chiến đấu cơ J-16 lại xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Trong bối cảnh căng thẳng này, theo hãng tin Taiwan News, Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm qua thông báo đã điều một tàu ngầm đến tham gia tập trận gần đảo Ba Bình mà Đài Loan gọi là đảo Thái Bình ở Biển Đông.
Đài Loan là một trong những chủ đề gây căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trong bối cảnh này, Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể sẽ họp thượng đỉnh thông qua hình thức trực tuyến vào tuần tới. Một nguồn thạo tin cho Reuters biết ngày hôm qua, Nhà Trắng và Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington thì chưa xác nhận thời điểm họp thượng đỉnh.
Theo nội dung một bức thư được Đại sứ Tần Cương đọc ngày 9 tháng 11, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ về các vấn đề quốc tế và trong khu vực, cũng như tìm cách giải quyết những bất đồng giữa hai nước. Chính quyền Mỹ ưu tiên hình thức họp trực tuyến do Trung Quốc vẫn áp dụng biện pháp hạn chế nhập cảnh chặt chẽ để chống dịch COVID-19, trong khi Chủ tịch Tập Cận Bình không công du nước ngoài từ 2 năm nay. Trước đó vào tháng 10, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận nguyên tắc về cuộc họp giữa hai nguyên thủ. Trả lời họp báo ngày 8 tháng 11, một người phát ngôn của Nhà Trắng tái khẳng định là cuộc họp sẽ diễn ra như dự kiến vào trước cuối năm và các cuộc đàm phán vẫn đang được tiến hành. Nhiều quan chức trong chính quyền Mỹ cho rằng một cuộc trao đổi trực tiếp giữa hai nguyên thủ là cách tốt nhất để tránh cho những căng thẳng chồng chất giữa hai cường quốc biến thành xung đột. Ngày 9 tháng 9, Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm đầu tiên sau gần 7 tháng không liên lạc trực tiếp. Cả hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh đến việc không để cạnh tranh Mỹ-Trung biến thành xung đột.
Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 31 tháng 10, ngày hôm nay Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida công bố danh sách tân nội các. Nội các mới đã được Hạ viện thông qua chiều cùng ngày, còn Thượng viện ngày sau đó cũng thông qua việc tiếp tục giao cho Kishida quyền lãnh đạo chính phủ. Theo hãng tin AFP, thành phần tân nội các được Thủ tướng Kishida công bố hầu như không có gì thay đổi, chỉ có ngoại trưởng là người mới. Đó là ông Yoshimasa Hayashi, 60 tuổi, thay thế ông Motegi, người được bổ nhiệm làm Tổng thư ký Đảng Dân Chủ Tự do do sau cuộc bầu cử quốc hội. Ông Hayashi hiện đứng đầu nhóm nghị sĩ thúc đẩy quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc và đã được một số nhà phân tích xem là có quan điểm ôn hòa về quan hệ Tokyo-Bắc Kinh. Trong thành phần tân nội các của Thủ tướng Kishida, chỉ có 3 phụ nữ trên tổng số 21 thành viên và trong quốc hội mới, số phụ nữ cũng rất ít, 45 người trên tổng số 465 dân biểu Hạ viện Nhật. Dân Nhật nghĩ thế nào về tình trạng này? Từ Tokyo, thông tín viên Bruno Duvan tường trình.
Au Japon, les partis n'encourent pas de sanctions si peu de femmes figurent sur leur liste de candidats. Aux dernières législatives,
Tại Nhật Bản,
d'ailleurs,
các chính đảng không sợ bị phạt nếu có ít phụ nữ trong các danh sách ứng cử viên. Trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua, có đến 82% ứng cử viên là thuộc nam giới. Những phụ nữ mà chúng tôi gặp trên đường phố lấy làm tiếc về điều đó, nhưng họ không hề ngạc nhiên. Người phụ nữ thứ nhất nói, ở đây trong cuộc sống thường nhật, và tôi ghi nhận điều này mỗi ngày, đàn ông bao giờ cũng được đánh giá cao hơn phụ nữ. Một cách logic, trong chính trị cũng như thế thôi. Người phụ nữ thứ hai tỏ vẻ bi quan. Chắc chắn sẽ là không thể một sớm một chiều có ngay bình đẳng nam nữ ở Nhật Bản. Đây là một xã hội mang tính gia trưởng quá mạnh. Phụ nữ thứ ba thì ghi nhận phái nữ có quá ít người trong chính giới. Các nam chính khách của chúng ta tha hồ có những lời lẽ xem thường phụ nữ mà không sợ bị trừng phạt. Tuy nhiên, một số nam giới cũng không đồng tình với một nền chính trị trọng nam khinh nữ như thế. Một người phát biểu, thật đáng xấu hổ, và chính vì điều này mà Nhật Bản vẫn luôn đội sổ trong bảng xếp hạng về bình đẳng nam nữ trên thế giới. Theo tôi, chỉ có thể giải quyết vấn đề này bằng cách ban hành một hệ thống quota. Người thứ hai thì nhận xét, đảng bảo thủ cầm quyền đâu có để ý gì đến bình đẳng giới, không thể trông chờ họ điều gì. Nếu mọi người muốn thay đổi, thì đừng có bỏ phiếu cho họ trong mỗi kỳ bầu cử, mà nên làm như tôi, tức là bầu cho phe đối lập. Còn theo kết quả các cuộc thăm dò, có đến 46% dân Nhật bằng lòng với tình trạng bất bình đẳng nam nữ trong chính trị. 46%, tức là nhiều hơn tỷ lệ 42% không chấp nhận tình trạng đó.
Bruno Duval, Tokyo, RFI.
Còn tại Miến Điện, bị bắt giữ từ nhiều tháng qua, ngày hôm nay Danny Fenster bị buộc thêm tội khủng bố và dụ dỗ. Nhà báo người Mỹ có nguy cơ bị kết án tù chung thân.
Sau cuộc đảo chính của tập đoàn quân sự Miến Điện, nhà báo người Mỹ Danny Fenster, nguyên chủ biên tờ báo tiếng Anh Frontier Myanmar, đã bị bắt giữ hồi tháng 5 vừa qua với cáo buộc xúi giục bất đồng chính kiến và vi phạm luật nhập cư. Những tội danh này có thể bị phạt đến 6 năm tù giam. Hôm nay, luật sư của ông nói với AFP rằng nhà báo 37 tuổi này đã bị cáo buộc thêm 2 tội danh mới, theo điều 50A của luật chống khủng bố và điều 124 của Bộ Luật Hình sự. Theo luật chống khủng bố, mức án này có thể lên đến tù chung thân. Các cáo buộc mới được đưa ra chỉ vài ngày sau khi cựu quan chức ngoại giao Mỹ Bill Richardson gặp lãnh đạo quân đội tướng Min Aung Hlaing để thảo luận về cung cấp vaccine và viện trợ nhân đạo cho Miến Điện. Theo AFP, Bill Richardson không cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc này. Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu ông không nêu ra trường hợp của Danny Fenster trong chuyến thăm Miến Điện. AFP nhận định trường hợp Danny Fenster là ví dụ điển hình cho những khó khăn và nguy hiểm mà các nhà báo và cả xã hội dân sự mà Miến Điện phải đối mặt. Kể từ khi quân đội làm đảo chính và trở lại nắm quyền vào tháng 2 năm 2021, Miến Điện vẫn chìm trong hỗn loạn. Báo chí bị bóp nghẹt vì chính quyền tăng cường kiểm soát thông tin, hạn chế truy cập Internet và hủy bỏ giấy phép hoạt động truyền thông. Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, cuộc đảo chính đẫm máu, kết thúc 10 năm dân chủ ngắn ngủi, đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.200 thường dân, hơn 7.000 người bị giam giữ. Các tổ chức phi chính phủ địa phương tố cáo có nhiều trường hợp tra tấn, hãm hiếp và hành quyết không qua xét xử.
Về tình hình dịch COVID-19, hàng loạt biện pháp phòng dịch mới sẽ được áp dụng tại Pháp để đối phó với đợt dịch thứ 5 đang gia tăng. Trong bài phát biểu trên truyền hình tối ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh đến việc tiêm vaccine mũi 3 nhắc lại đối với người cao tuổi. Việc kiểm tra chứng nhận y tế cũng sẽ được thắt chặt trong thời gian tới. Cụ thể, kể từ ngày 15 tháng 12 tới đây, những người trên 65 tuổi sẽ phải tiêm mũi 3 để giữ chứng nhận y tế. Chiến dịch tiêm nhắc lại cũng được bắt đầu từ đầu tháng 12 đối với những người từ 50 đến 64 tuổi. Theo AFP, thì thông báo của Tổng thống Pháp gần như có hiệu quả ngay lập tức. Chỉ trong vòng một tiếng sau bài diễn văn, chàng Dr. Lip truyền đặt hẹn khám chữa bệnh đã ghi nhận thêm 100.000 cuộc hẹn tiêm chủng mới so với 80.000 cuộc cả ngày hôm trước. Theo Tổng thống Macron, tỷ lệ nhiễm mới tại Pháp tăng 40% trong vòng một tuần là dấu hiệu đáng báo động. Ngoài ra, hơn 80% bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nguy kịch đều trên 50 tuổi, trong khi hiện chỉ chưa có đầy một nửa số người thuộc diện ưu tiên đã tiêm nhắc lại. Trả lời đài Euromod 1 sáng ngày hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin cũng cho biết đã yêu cầu các tỉnh trưởng, cảnh sát, hiến binh tăng cường kiểm tra chứng nhận y tế sau một thời gian bị cho là lơ là, với số cuộc kiểm tra giảm đi gần một nửa. Trong tháng 9, trung bình có 50.000 người và gần 8.000 cơ sở bị kiểm tra hàng tuần. Biện pháp thứ hai là bắt buộc đeo khẩu trang trong trường tiểu học được áp dụng trên toàn quốc thay vì tại 61 tỉnh kể từ thứ Hai 15 tháng 12 tới đây. Trước đó vào cuối tháng 9, chính phủ thông báo học sinh tiểu học tại những tỉnh ít bị dịch ảnh hưởng không phải đeo khẩu trang. Cuộc khủng hoảng di dân ở biên giới Belarus và Ba Lan đang có nguy cơ biến thành khủng hoảng chính trị. Theo AFP ngày hôm qua, Thủ tướng Ba Lan đã tố cáo đích danh Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạo làn sóng di dân từ Belarus đổ sang Ba Lan gây bất ổn định cho Liên hiệp châu Âu.
Những tố cáo trên được lãnh đạo chính phủ Ba Lan đưa ra giữa lúc ở biên giới Belarus, Ba Lan, hàng nghìn người nhập cư đang bị mắc kẹt không có lối thoát giữa trời giá lạnh. Nguy cơ xung đột tăng lên cùng với việc Warsaw điều động một lực lượng lớn quân đội đến biên giới. Tại một cuộc họp khẩn cấp của Nghị viện, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố rằng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko là người thực thi tấn công mới đây, nhưng người điều hành ông ta ở tại Moscow và người điều hành đó chính là Tổng thống Putin. Lãnh đạo chính phủ Ba Lan khẳng định những di dân từ Trung Đông được đưa đến Belarus bằng máy bay được sử dụng như lá chắn sống nhằm làm mất ổn định tình hình Ba Lan và Liên hiệp châu Âu, bảo vệ biên giới Ba Lan tức là bảo vệ sườn đông của NATO và của EU. Đức qua lời Ngoại trưởng Heiko Maas tố cáo Tổng thống Lukashenko khai thác vấn đề di dân vì mục đích chính trị, đồng thời đề nghị Liên hiệp châu Âu có các biện pháp trừng phạt mới đối với Belarus. Từ nhiều tháng nay, các nước châu Âu vẫn tố cáo ông Alexander Lukashenko dựng lên cuộc khủng hoảng di dân để trả đũa các trừng phạt của EU đối với Belarus vì các đợt trấn áp đối lập từ sau khi ông Lukashenko tái đắc cử tổng thống năm 2020. Belarus đã bác bỏ cáo buộc, đồng thời lên án Ba Lan cũng như Liên hiệp châu Âu vi phạm nhân quyền khi không tiếp nhận người nhập cư tị nạn. Ông Lukashenko nhấn mạnh Belarus sẽ không quỳ gối trước EU. Về phần Moscow, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã quy kết làn sóng nhập cư lần này là hậu quả của các cuộc phiêu lưu quân sự của phương Tây ở Trung Đông. Hiện tại, hàng nghìn di dân tị nạn, trong đó có rất nhiều trẻ em và phụ nữ, tiếp tục bị kẹt giữa hai bên đường biên giới trong tình trạng tuyệt vọng, kiệt sức, không có đường tiến thoái nào. Các tổ chức phi chính phủ lo ngại sẽ xảy ra thảm cảnh nhân đạo trong những ngày giá rét mùa đông này.
Về hội nghị khí hậu COP26, ngày hôm nay nước chủ nhà Anh thông báo 6 hãng xe hơi lớn sẽ cam kết dần dần ngừng sản xuất các loại xe hơi chạy bằng nhiên liệu xăng dầu trên thế giới từ đây đến năm 2040 trong khuôn khổ các nỗ lực toàn cầu nhằm làm giảm lượng khí thải carbon gây hiệu ứng nhà kính.
Tuy nhiên, các nguồn tin do Reuters trích dẫn cho biết là một số hãng xe hơi lớn, trong đó có hai hãng hàng đầu thế giới là Toyota và Volkswagen, cũng như một số hãng tại những thị trường xe hơi lớn nhất là Trung Quốc, Hoa Kỳ và Đức sẽ không tham gia cam kết nói trên. Sáu hãng tham gia ký kế hoạch dần dần ngưng sản xuất xe xăng dầu từ đây đến năm 2040 là Volvo, Ford, General Motors, Mercedes-Benz, BYD và Jaguar Land Rover. Riêng hãng Volvo của Thụy Điển đã cam kết sẽ chuyển hoàn toàn sang sản xuất xe điện từ đây đến năm 2030. Trong thông cáo nói trên, Anh Quốc, nước đón tiếp hội nghị COP26, cũng cho biết là có thêm 4 nước, trong đó có New Zealand và Ba Lan, tham gia vào danh sách các nước đã cam kết chấm dứt việc sản xuất xe xăng dầu từ đây cho đến năm 2040 hoặc trước đó. Cũng tại hội nghị COP26 hôm qua, Giám đốc chương trình Liên Hợp Quốc về môi trường Inger Andersen lấy làm tiếc là những cam kết mới về khí hậu của các quốc gia chỉ nâng cao chút ít cơ may của nhân loại, ngăn chặn sự hâm nóng bầu khí quyển trái đất. Bà kêu gọi các nước nên có những cam kết mạnh hơn từ đây cho đến khi kết thúc hội nghị.
Chuyển sang Hoa Kỳ, cuộc điều tra về vụ tấn công Điện Capitol ngày 6 tháng Giêng vừa qua có một bước ngoặt mới. Ngày hôm qua, thẩm phán liên bang đã từ chối yêu cầu của cựu Tổng thống Donald Trump giữ bí mật hồ sơ Nhà Trắng và đã cho phép chuyển đến Ủy ban điều tra Quốc hội Mỹ các tài liệu liên quan đến vụ hàng ngàn người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump tấn công Điện Capitol. Trước đó, ông Donald Trump đã khiếu nại lên tư pháp để ngăn chặn việc chuyển giao sổ nhật ký hoạt động của Nhà Trắng. Việc này khiến công luận xôn xao về khả năng tạo ra án lệ về đặc quyền hành pháp. Từ Washington, thông tin viên John Nodai giải thích thêm.
Les présidents ne sont pas des rois et le plaignant n'est pas président dans sa décision motivée de 39.
Tổng thống không phải là vua và người khiếu nại không phải là tổng thống. Trong bản quyết định dài 39 trang giải thích lý do, thẩm phán liên bang bà Tanya Chutkan đã lần lượt bác bỏ từng lập luận của cựu tổng thống Mỹ và tất cả các yêu cầu của ông. Không, các tài liệu này không nằm trong phạm vi đặc quyền hành pháp mà Donald Trump nêu ra. Đây là đặc quyền hành pháp của Tổng thống đương nhiệm và Joe Biden đã nói rõ rằng ông sẽ không phản đối việc chuyển giao các tài liệu liên quan đến vụ việc mà Ủy ban đặc biệt của Hạ viện yêu cầu. Các luật sư của Donald Trump cũng cho rằng yêu cầu của Ủy ban quá lớn và không có mục đích lập pháp. Ngược lại, bà thẩm phán cho rằng ý định của cơ quan hành pháp và lập pháp trong việc điều tra vụ việc ngày 6 tháng Giêng vừa qua và đề ra một đạo luật ngăn ngừa những vụ việc như vậy tái diễn vì lợi ích chung. Các cơ quan lưu trữ quốc gia dự kiến sẽ chuyển giao vào thứ Sáu tuần này các tài liệu mà Ủy ban đặc biệt yêu cầu. Tập tài liệu gồm gần 800 trang, thêm vào đó là các bản liệt kê các cuộc điện thoại. Các luật sư của Donald Trump cũng nêu ra ý định kháng nghị. Cuộc chiến pháp lý về các tài liệu này vẫn chưa kết thúc.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Sau đây là một số thông tin khác.
Lực lượng vệ binh cách mạng Iran hôm nay thông báo trả tự do cho một tàu chở dầu treo cờ Việt Nam mà họ đã bắt giữ gần đây trên vùng biển Oman. Hãng tin chính thức của vệ binh cách mạng Iran, Sepah News, cho biết tàu Sotis đã được tự do theo quyết định của ngành tư pháp sau khi đã được bơm ra hết lượng dầu thuộc sở hữu của Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Tàu tuần duyên Nhật Bản thao duyệt với nhiều đối tác Đông Nam Á trong vòng khoảng một tháng triển khai Đông Nam Á kể từ ngày 5 tháng 11 vừa qua. Tàu tuần duyên Tusugarut tham gia nhiều hoạt động với một số nước ở trong vùng như huấn luyện trên biển, phối hợp hoạt động và đóng góp vào việc duy trì, tăng cường tự do lưu thông hàng hải dựa trên luật pháp quốc tế.
Hôm nay, Bộ Y tế Việt Nam thông báo đã phê duyệt có điều kiện vaccine Covaxin của Ấn Độ để phục vụ nhu cầu cấp bách phòng chống dịch tại Việt Nam. Vaccine Covaxin do công ty Bharat Biotech International của Ấn Độ sản xuất. Đây là vaccine thứ 9 được phê duyệt cho sử dụng khẩn cấp ở Việt Nam. 8 vaccine đã được cấp phép trước đó là AstraZeneca, Pfizer, Janssen, Sputnik V, Moderna, Sinopharm, Hayatvas và Abdala.
Hôm nay, Tòa sơ thẩm châu Âu đã bác đơn kháng cáo của Google. Tập đoàn này phải trả 2,4 tỷ euro tiền phạt vì đã lạm dụng vị trí thống lĩnh của công cụ tìm kiếm khổng lồ bằng cách ưu tiên thiết bị so sánh giá trên dịch vụ mua sắm Google Shopping so với các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, Google vẫn có thể kháng cáo tại tòa án cấp cao hơn Tòa án Công lý Liên minh châu Âu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, khủng hoảng di dân Belarus Ba Lan thêm một thử thách cho sự đoàn kết Liên hiệp châu Âu.
Trong những ngày qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng ở châu Âu liên tục phát đi những hình ảnh hàng nghìn di dân dồn về biên giới phía tây Belarus với Ba Lan cố tìm đường vào nước này nhưng bị hàng rào quân đội chặn lại. Làn sóng di dân đổ từ Belarus sang Ba Lan kéo dài từ nhiều tháng nay giờ không còn là chuyện của hai nước mà là vấn đề của Liên hiệp châu Âu buộc Brussels phải giải quyết. Từ mùa hè năm nay, các nước Latvia, Litva và Ba Lan bỗng nhiên bị áp lực lớn bởi làn sóng di dân tị nạn đổ từ Belarus sang. Đã có hàng nghìn người vượt qua đường biên giới để vào được các nước trong Liên Âu. Làn sóng di dân lần này gợi nhắc lại cuộc khủng hoảng người tị nạn Syria un đổ sang châu Âu vào năm 2015. Nhưng lần này có sự khác biệt cả về quy mô cũng như tính chất. Ngay từ đầu, NATO và EU đã nhận ra rằng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã sử dụng vấn đề di cư như một công cụ gây sức ép với phương Tây. Theo các nhân chứng trong đoàn người di dân từ Afghanistan hay Trung Đông sang, họ đến được Minsk bằng đường hàng không rồi sau đó được hướng dẫn tới tận cửa ngõ của Liên hiệp châu Âu. Không có gì khó hiểu cho hành động này, chính quyền của Alexander Lukashenko muốn trả đũa các trừng phạt của Liên hiệp châu Âu đối với Belarus từ hồi tháng 5 vừa qua sau vụ Minsk ép hạ cánh chiếc máy bay của hãng hàng không Ryanair để bắt một nhân vật đối lập. Hàng loạt các tuyến đường hàng không nối với Minsk đã bị hủy với lệnh trừng phạt của phương Tây, gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế cho Belarus. Chế độ Minsk biết rõ là cách tốt nhất với họ bây giờ là gây áp lực hay trả thù Brussels, đó là khơi dậy mối lo sợ làn sóng di dân. Cuộc khủng hoảng di dân 2015 với quy mô lớn hơn nhiều cả triệu người tràn sang châu Âu đã làm cho Liên Âu chia rẽ sâu sắc và tốn kém rất nhiều tiền bạc. Brussels đã ý thức làn sóng di dân này không dừng lại ở biên giới Belarus-Ba Lan. Bà Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm thứ Hai đã kêu gọi các nước thành viên thông qua loạt trừng phạt mới đối với chính quyền Belarus. Lập trường cứng rắn của Liên Âu ngay lập tức đã được nhiều nước thành viên trong Liên Hiệp như Đức, Pháp hưởng ứng. Cuộc họp tới vào ngày 15 tháng 11, các ngoại trưởng của 27 nước châu Âu sẽ bàn về cách trừng phạt mới đối với Belarus. Nhiều nước kêu gọi trừng phạt hãng hàng không Belarus, Belavia và các hãng bay của một số nước khác đã can dự vào chuyên chở người nhập cư đến Minsk. Liên Âu cũng sẽ kéo dài danh sách trừng phạt các quan chức Belarus. Nhưng biện pháp trừng phạt không bao giờ giải quyết được căn nguyên của vấn đề. Như mọi cuộc khủng hoảng khác, Liên Âu cần sự đoàn kết thống nhất trong các nước thành viên, vừa là nạn nhân vừa là nước trên tuyến đầu bảo vệ sự ổn định và an ninh của cả khối. Nhưng Ba Lan lại đang có những khúc mắc với cả khối về vấn đề nhà nước pháp quyền. Đến lúc này, Warsaw vẫn từ chối sự trợ giúp của châu Âu. Chính phủ Ba Lan chủ trương dùng biện pháp mạnh như ban bố tình trạng khẩn cấp ở biên giới, cấm các tổ chức nhân đạo và truyền thông vào hiện trường hay tăng cường quân đội để đẩy người nhập cư ra khỏi lãnh thổ của mình. Chính phủ Ba Lan đã làm trầm trọng thêm khủng hoảng này khi biến nó thành vấn đề an ninh quốc gia và đa số các quốc gia thành viên thì nhắm mắt làm ngơ trước việc Ba Lan vi phạm luật pháp châu Âu và quốc tế. Nhà nghiên cứu Mathieu Tardis thuộc Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế của Pháp IFRI phân tích trên nhật báo La Croix. Chuyên gia này khẳng định để đối phó với hành động bắt chẹt bằng di dân cách tốt nhất để trả lời sẽ phải là một chính sách chung của châu Âu trong lĩnh vực tiếp nhận và quyền tị nạn di cư. Đây cũng có lẽ là điều khó tìm thấy trong Liên Âu. Hôm nay, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đến Warsaw để thảo luận với Ba Lan về cuộc khủng hoảng ở biên giới Liên Hiệp châu Âu. Liên Âu có xử lý được khủng hoảng di dân nhạy cảm này không? Đa phần giới quan sát đều nhận thấy điều tồi tệ nhất sẽ là sự chia rẽ lại xuất hiện trong Liên Hiệp và nạn nhân đầu tiên sẽ vẫn là số phận của những người tị nạn đang bị rơi vào cái bẫy ở biên giới. Kẻ thắng lớn vẫn lại là chế độ độc tài ở Minsk. Cuộc khủng hoảng lần này còn trong diện hẹp nhưng là một bài trắc nghiệm thực địa lớn về địa chính trị cho Liên Hiệp châu Âu.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo là tạp chí xã hội do Chi Phương biên soạn về chủ đề Cacao Việt Nam chất lượng cao, liệu có dễ được thị trường quốc tế đón nhận hay không? Cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự, Thủy Dương nói về khủng hoảng di dân ở biên giới Belarus-Ba Lan và nguy cơ leo thang vũ trang ở cửa ngõ Liên Hiệp châu Âu.
Thưa quý vị, căng thẳng giữa Ba Lan và Belarus liên quan tới di dân ở biên giới đột ngột gia tăng dữ dội từ đầu tuần này, kéo theo những cáo buộc mạnh mẽ của Liên Âu và NATO nhắm vào chính quyền Minsk. Theo đó, chế độ Lukashenko đang cố ý đẩy di dân vào Liên Âu để gây bất ổn cho Liên Hiệp. Sự hiện diện tăng cường của quân đội Ba Lan và Belarus ở vùng biên giới làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang vũ trang ở cửa ngõ Liên Âu, sườn đông NATO. Romain Le Maresquier, đặc phái viên đài RFI tại Sunkoka, Ba Lan, sát biên giới với Belarus, ngày 9 tháng 11 giải thích rằng tình hình hiện tại dường như không thể giải quyết được và có thể vượt khỏi tầm kiểm soát vào bất cứ lúc nào.
Depuis maintenant 24 heures, la tension est au plus fort à la frontière.
Trong 24 giờ qua, căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm ở vùng biên giới giữa Belarus và Ba Lan. Hàng nghìn người nhập cư đã đổ dồn về trước hàng rào thép gai đánh dấu biên giới hai nước. Họ là những di dân bị chính quyền Belarus thúc ép vượt qua biên giới sang Ba Lan. Nhưng phía trước mặt họ, chính quyền Ba Lan đã triển khai quân đội, hiến binh, cảnh sát và lính biên phòng. Thảm kịch nhân đạo có thể biến thành một cơn ác mộng. Và như Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan giải thích, đây chính xác là điều mà lãnh đạo Belarus, ông Alexander Lukashenko đang tìm kiếm. Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan nói, xin trích, xung đột trở nên nghiêm trọng hơn, căng thẳng gia tăng hơn, đây chắc chắn là điều mà ông Lukashenko đang hy vọng. Việc tạo ra tình huống nguy hiểm này phục vụ cho công tác tuyên truyền của ông ta, bởi vì khi đó ông Lukashenko có thể ra lời kêu gọi các nhà hoạt động nhân quyền hoặc giới truyền thông, những người sẽ ủng hộ chính sách mở cửa biên giới để tiếp nhận di dân. Chúng ta không thể cho phép điều này xảy ra vì những lý do đơn giản là nếu hôm nay chúng ta chứng kiến một hay hai thảm họa, chúng ta sẽ buộc phải thay đổi chính sách của mình và điều đó có thể sẽ gây ra 20, 30 hoặc 100 thảm họa chỉ trong vòng một tháng tới đây. Vì lẽ đó, đối với chính phủ Ba Lan, như Thứ trưởng Ngoại giao Pavel Jablonski khẳng định, không thể có chuyện nhượng bộ trước áp lực. Chuyện xảy ra trong những ngày giờ sắp tới có thể sẽ rất khó kiểm soát. Binh lính Belarus đã được triển khai ở biên giới và giám sát chặt chẽ di dân và sẽ không để họ lùi lại về lãnh thổ Belarus. Theo các tổ chức phi chính phủ có mặt ở vùng Podlaski, thì thảm kịch nhân đạo có thể còn diễn ra tồi tệ hơn.
Romano Maresque, Sokulka, RFI.
Một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu thậm chí chỉ trích chế độ Lukashenko cư xử như lưu manh, vô nhân tính, đùa cợt với tính mạng của di dân. Minsk bị cáo buộc tăng cường dụ dỗ di dân Trung Đông đến Belarus, cấp visa ngắn hạn cho họ nhập cảnh. Thế nhưng, thực tế là khi những người này đã đến Belarus, họ được chở đến vùng biên và bị ép buộc vượt biên trái phép vào Liên Hiệp, chủ yếu qua ngã Ba Lan. Tại Belarus, chỉ riêng hôm qua có gần 4.000 di dân tập trung trước các hàng rào thép gai để tìm cách vượt rào sang Ba Lan. Warsaw khẳng định đang có thêm 10.000 di dân hướng về phía biên giới Ba Lan. Theo mô tả của báo Liberation, trên đầu di dân là trực thăng quần thảo, trước mắt họ là các lực lượng quân đội, cảnh sát, biên phòng, hiến binh Ba Lan đứng gác, sẵn sàng đẩy lùi những ai liều mạng vượt biên. Còn đằng sau lưng di dân là lực lượng biên phòng Belarus có vũ trang đang giám sát chặt chẽ, không cho họ lui sâu vào lãnh thổ Belarus. Hiện giờ, Ba Lan có 15.000 lính được triển khai dọc biên giới với Belarus để chặn dòng người nhập cư trái phép. Lực lượng bên phía Belarus cũng được trang bị vũ khí đầy đủ và chính họ chỉ đạo di dân tiến theo hướng nào. Trên đài RFI tiếng Pháp, bà Virginie Giraudon, chuyên gia về chính sách nhập cư của châu Âu, hôm qua giải thích là nguy cơ leo thang vũ trang là có thật.
On est en pleine escalade et les dernières déclarations, en fait...
Sự leo thang căng thẳng đang diễn ra, quả thực là trong các tuyên bố mới đây nhất có nói đến chiến tranh lai tạp. Chính phủ Ba Lan đã điều nhiều ngàn quân nhân đến biên giới và cũng đã có sự ủng hộ của Liên hiệp châu Âu. Đức nói là không được sử dụng vũ khí súng đạn, nhưng mà binh lính đang hiện diện ở đó. NATO thì cũng đã tuyên bố là không sử dụng di dân như là một kiểu giàn quân. Đây là một điểm khá mới. Vâng, chúng ta có thể nói là đang có sự leo thang trong một hoàn cảnh mà chúng ta có ít thông tin. Các cơ quan truyền thông đều bị cấm đến khu vực đó. Chúng tôi lo lắng là có những di dân chết vì lạnh, vì đói hoặc vì bị lính Ba Lan bắn.
Mức độ khủng hoảng di dân này trở nên nghiêm trọng đến mức Bruxelles và Warsaw đã tạm gạt sang một bên những bất đồng nghiêm trọng để hợp lực đối phó với Minsk. Từ Bruxelles, thông tin viên RFI Pierre Benazé cho biết thêm chi tiết.
Les différends entre les institutions de l'UE et le gouvernement polonais sont mis de côté.
Tranh chấp giữa các định chế của Liên Âu và chính phủ Ba Lan được gác lại để đối phó với Belarus. Tình đoàn kết của châu Âu hiện đã được thể hiện. Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen chính thức nhận định là việc biến di dân thành công cụ phục vụ cho mục đích chính trị là điều không thể chấp nhận được. Chủ tịch Ủy ban châu Âu thậm chí còn mô tả tình huống này giống như Sinchik, một cuộc tấn công lai tạp từ Belarus lời lẽ trong nguyên văn. Bà kêu gọi chính quyền 27 nước thành viên Liên Âu thông qua việc mở rộng các biện pháp trừng phạt chống lại chế độ của Tổng thống Belarus. Chủ tịch Ủy ban châu Âu thậm chí còn đề xuất cấm các hãng hàng không từng chở di dân đến Belarus không được vào không phận và hạ cánh xuống các sân bay của châu Âu, với cáo buộc các hãng này phạm tội buôn người. Lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu và một phó chủ tịch Ủy ban châu Âu có trách nhiệm đến các quốc gia có di dân vào châu Âu để thảo luận về việc các nước này nhận lại công dân. Như vậy là Liên Âu đang hướng tới một giải pháp, theo đó người di cư có thể vượt qua biên giới mà không lâm vào tình huống rủi ro, nhưng sau đó những di dân này phải được đưa trở về nước.
Pierre Benazé, Bruxelles. RFI.
Theo các nhà phân tích, việc Minsk cố ý thúc đẩy di dân vượt biên trái phép sang Liên Âu là nhằm nhiều mục đích, đó là đáp trả Liên hiệp châu Âu do Bruxelles đã trừng phạt chế độ Lukashenko về các vụ đàn áp phong trào biểu tình ôn hòa, hay gây sức ép buộc Bruxelles từ bỏ hoặc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Minsk, và hy vọng Bruxelles chi tiền cho Belarus xử lý khủng hoảng di dân ở cửa ngõ Liên Âu như Liên hiệp từng làm với Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc khủng hoảng di dân năm 2015. Tuy nhiên, vũ khí di dân của chế độ Lukashenko có nhiều khả năng biến thành con dao hai lưỡi. Chẳng những Liên Âu không nhượng bộ Minsk mà còn muốn gia tăng các biện pháp trừng phạt nhắm vào chế độ Lukashenko. Còn ngay tại Belarus, theo ghi nhận của báo Liberation, cho dù Belarus từ trước đến nay không phải là quốc gia tiếp nhận nhiều người nhập cư, nhưng từ vài tuần nay, di dân đã có mặt ở khắp nơi. Liberation trích dẫn một nhà nhiếp ảnh tại Minsk, theo đó số di dân ngày càng đông. Trên các mạng xã hội ở Belarus đang lan truyền nhiều video quay cảnh di dân với lối cư xử bất lịch sự, làm dấy lên nhiều phản ứng lo ngại trong dân chúng. Trên mạng Telegram, kênh truyền thông Nexta cảnh báo, rồi sớm hay muộn thì các di dân cũng sẽ lầm cảnh thiếu tiền và Minsk sẽ trở thành Caracas của châu Âu, nơi mà người dân sẽ bị đánh cắp và giết hại giữa ban ngày. Chế độ Minsk dường như đang đùa với lửa.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc phản ứng mạnh về chuyến thăm Đài Loan của các nghị sĩ Hoa Kỳ. Tổng thống Pháp thông báo thắt chặt biện pháp phòng dịch để đối phó với đợt dịch thứ 5 đang gia tăng. Tại hội nghị khí hậu COP26, 6 hãng xe hơi cam kết ngừng sản xuất xe xăng dầu từ đây đến năm 2040. Mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng di dân Belarus-Ba Lan thêm một thử thách cho sự đoàn kết của Liên hiệp châu Âu. Theo dòng thời sự, nguy cơ leo thang vũ trang ở cửa ngõ Liên hiệp châu Âu vì cuộc khủng hoảng di dân ở biên giới Belarus và Ba Lan. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi trọng thành điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, những thông điệp mới của Tổng thống Pháp về chính sách COVID, về kinh tế, về hạt nhân trong bài diễn văn tối hôm qua là chủ đề chính của các nhật báo Pháp ngày hôm nay. Đây là bài diễn văn lần thứ 9 của Tổng thống Macron kể từ đầu đại dịch COVID-19. Thương lượng căng thẳng tại hội nghị khí hậu lần thứ 26 của Liên Hiệp Quốc đang diễn ra ở Glasgow, Scotland, Anh Quốc, đang bước vào những ngày cuối là một chủ đề trọng tâm khác.
Về khí hậu, Le Monde chạy tựa chẳng nhất, các nước đang phát triển yêu cầu được trợ giúp để đối mặt với biến đổi khí hậu.
Le Monde nhấn mạnh đến các thương lượng căng thẳng về vấn đề tài trợ khắc phục các tổn thất, đầu tư tài chính để cắt giảm khí thải, để thích nghi với biến đổi khí hậu, và thứ ba là đền bù các tổn thất không thể đảo ngược do biến đổi khí hậu, là ba mảng đầu tư chủ yếu được ghi nhận trong Hiệp định Khí hậu Paris 2015. Tuy nhiên, mảng thứ ba, mảng đền bù các tổn thất không thể vãn hồi, là điều bị gạt sang bên lề. Hôm thứ Hai vừa qua, Thủ tướng Barbados, đảo quốc vùng vịnh Caribe, bà Mia Mottley đã lên án việc các nước giàu đang nhắm mắt trước việc có đến 20 hoặc 30% nhân loại đang sống tại khu vực mà biến đổi khí hậu đã, đang và sẽ gây các tổn thất không thể vãn hồi. Tất cả các quốc gia đều chịu hậu quả của biến đổi khí hậu, nhưng tổn thất do bão lũ, nước biển dâng cao, khô hạn, v.v. đối với các nước kém phát triển nhất là lớn hơn cả. Theo một ước tính, tổn thất chỉ riêng đối với các nước đang phát triển đã là khoảng 290 cho đến 580 tỷ đô la một năm, từ đây đến 2030 và kể từ năm đó cho đến lên đến 1.700 tỷ đô la một năm cho đến năm 2050.
Các nước nghèo, các nước đang phát triển coi đây là một bất công lớn và kêu gọi các nước giàu thể hiện tinh thần đoàn kết hơn.
Bà Lola Van der Rohe, phụ trách mảng khí hậu của Viện Phát triển Bền vững và Quan hệ Quốc tế của Pháp thừa nhận đây là một đòi hỏi chính đáng về mọi mặt, từ đạo lý, chính trị cho đến khoa học. Tuy nhiên, hồ sơ này cho đến nay đã không hề tiến triển. Theo báo Le Monde, các nước đang phát triển được các tổ chức phi chính phủ hậu thuẫn trong mỗi lần phát biểu tại hội nghị đã liên tục đòi hỏi xác lập một cơ chế tài chính đặc biệt giúp đối phó với các tổn thất thiệt hại. Nỗ lực này đã bị ngăn chặn chủ yếu từ phía Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu. Một nhà ngoại giao châu Âu giải thích đây là một chủ đề rất nhạy cảm. Các nước giàu nhìn chung không chấp nhận tách chủ đề này thành một mảng riêng mà muốn gắn liền vấn đề tài trợ cho việc đền bù tổn thất với việc tài trợ để thích ứng với biến đổi khí hậu. Các nước phát triển chịu trách nhiệm về mặt lịch sử về biến đổi khí hậu sợ rằng việc thừa nhận các tổn thất sẽ mở ra con đường cho các khiếu nại về pháp lý và yêu cầu bồi thường tài chính. Khởi đầu COP26, hai đảo quốc Antigua và Barbuda ở vịnh Caribe và Tuvalu ở Thái Bình Dương đã tuyên bố tìm kiếm các khả năng pháp lý để kiện các nước phát triển phát thải lớn. Việc đầu tư thêm tiền cho việc đền bù tổn thất có vẻ như là bất khả. Trong bối cảnh cho đến nay, các nước giàu vẫn còn chưa thực hiện được khoản cam kết 100 tỷ đô la một năm mà cho việc cắt giảm khí thải và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, Le Monde cũng ghi nhận một vài tia sáng tại COP26 này. Scotland trở thành vùng lãnh thổ giàu có đầu tiên chính thức đầu tư tiền cho các tổn thất vì biến đổi khí hậu. Số tiền chỉ tương đương 1,17 triệu euro. Tuy nhiên, với bà Fanny Petitbon, phụ trách về khí hậu của Cape France, thì đây là một giọt nước so với nhu cầu, nhưng điều quan trọng là hành động này đã phá vỡ một hủy kỵ.
Trước áp lực của các nước đang phát triển, ngày 8 tháng 11, Chủ tịch COP26 đã chỉ định hai quốc gia là Luxembourg, đại diện cho khối các nước giàu, và Jamaica, đại diện cho các nước nghèo, phụ trách tìm ra các thỏa hiệp trong hồ sơ gai góc này.
Nhà nghiên cứu Joha Sau ở Viện Môi trường Stockholm thì cảnh báo đối với nhiều quốc gia đang phát triển, chính chủ đề này sẽ quyết định COP26 là thành công hay thất bại, cũng như có thể tác động đến tính chính đáng của các thương lượng về khí hậu nói chung. Vấn đề các tổn thất không thể vãn hồi do biến đổi khí hậu làm COP26 chao đảo cũng là một hồ sơ chính của Nhật báo Công giáo La Khoa. Đặc phái viên của La Khoa tại Glasgow, nơi diễn ra COP26 cũng ghi nhận việc công nhận hay không các tổn thất không thể vãn hồi là một trong các tiêu chí chủ yếu quyết định thành bại của hội nghị này. La Khoa cho biết, chuyên gia về đền bù tổn thất do khí hậu Hagjet Singh đã có mặt tại Glasgow cách đây ít ngày để tìm cách thúc đẩy cơ chế Warsaw, cơ chế được lập ra để thực thi điều 8 về tổn thất do biến đổi khí hậu của Hiệp định Khí hậu Paris. Chuyên gia nói trên tố cáo thái độ hoang tưởng của các nước giàu, lo sợ bị đòi hỏi đền bù các tổn thất do lượng khí thải đã gây ra trong lịch sử. Còn bà Laurence Toubiana, một trong các kiến trúc sư của Hiệp định Khí hậu Paris, thì hy vọng các nước giàu thể hiện tinh thần đoàn kết trước khi bị các nước dễ tổn thương nhất kiện.
Về khí hậu, nhật báo kinh tế Le Seco cũng lên án thái độ đạo đức giả của các nước giàu.
Le Seco giới thiệu trên trang nhất bài COP26 chấm dứt thái độ đạo đức giả của phương Tây. Mở đầu bài phân tích, kinh tế gia Jean-Marc Daniel, giáo sư danh dự của trường ESCP, tố cáo lãnh đạo các nước giàu đưa ra nhiều cam kết cắt giảm khí thải CO2, nhưng có rất nhiều khả năng là họ sẽ không giữ lời. Vì kinh tế gia nói trên kêu gọi các nước có các chính sách chống biến đổi khí hậu thực sự, đặc biệt với việc xác lập thuế carbon. Kinh tế gia Jean-Marc Daniel lấy ngay hành động của Thủ tướng Anh Boris Johnson làm ví dụ. Một mặt ông hô hào hành động vì khí hậu, nhưng mặt khác sử dụng máy bay để từ Glasgow trở về London chứ không phải bằng tàu. Theo kinh tế gia Pháp, thì để hành động một cách thực chất, chính quyền các nước cần tăng mạnh thuế carbon, đánh vào các năng lượng hóa thạch và ngược lại giảm các loại thuế khác để việc tăng thuế được xã hội chấp nhận, cùng lúc với việc khuyến khích các cách tân, cải tiến kỹ thuật công nghệ giúp cho việc chuyển qua nền kinh tế xanh thông qua việc giảm thuế cho các doanh nghiệp. Về các thương thuyết liên quan đến thuế carbon tại COP26, theo Le Seco, đặc phái viên khí hậu John Kerry cho biết là có hy vọng có một thỏa thuận về các quy tắc vận hành thị trường carbon. Nhưng Chủ tịch COP26, ông Alok Sharma tỏ ra không lạc quan với nhận định là thương thuyết về chủ đề này đang trở nên khó khăn hơn nhiều trong những giờ gần đây với việc thêm nhiều yêu sách từ phía các nước nghèo. Theo Le Seco, thì các nước đang phát triển đã thống nhất quan điểm, yêu cầu các nước giàu chi trung bình ít nhất là 1.300 tỷ đô la một năm cho khí hậu kể từ năm 2030. Một nửa số tiền nói trên sẽ dành để giảm khí thải, nửa còn lại dành cho thích nghi với biến đổi khí hậu. 1.300 tỷ đô la chắc chắn là một khoản tiền khổng lồ, nhưng báo cáo của GIEC mới đây chỉ ra rằng nếu mức tăng nhiệt độ 1,5 độ C bị vượt qua vào năm 2030 thì các thảm họa do biến đổi khí hậu sẽ là khủng khiếp. Chỉ riêng một cơn bão lớn năm 2019 đã khiến GDP của nước Mozambique ở châu Phi sụt giảm 25%.
Về diễn văn tối hôm qua của Tổng thống Pháp, nhật báo kinh tế Le Seco chú ý đến ba điểm chính là COVID-19, việc làm và hạt nhân.
Về COVID, giấy chứng nhận y tế sẽ tiếp tục áp dụng từ ngày 15 tháng 12 tới với đối tượng đặc biệt được chú ý là người hơn 65 tuổi, bắt buộc tiêm chủng nhắc lại liều thứ ba và khoảng 6 triệu người Pháp chưa tiêm chủng. Điểm được Le Seco nhấn mạnh trong bài diễn văn là chủ trương xây thêm nhiều lò phản ứng hạt nhân mới cùng với việc từ bỏ kế hoạch cải cách hưu trí trong phần còn lại ít tháng của nhiệm kỳ tổng thống của ông Macron. Xây dựng nhiều lò phản ứng hạt nhân mới cùng lúc với việc phát triển các năng lượng tái tạo là chủ trương của Tổng thống Pháp, nhưng Le Seco cũng chú ý đến việc ông Macron không nói rõ loại lò phản ứng nào. Tổng thống Pháp nhấn mạnh là việc tiếp tục phát triển điện hạt nhân nằm trong chủ trương chung đẩy mạnh việc cắt giảm năng lượng hóa thạch. Theo Le Seco, Tổng thống Pháp hy vọng là chủ trương gắn liền điện hạt nhân với cuộc chiến chống biến đổi khí hậu sẽ được người dân Pháp hưởng ứng bởi khí hậu đang trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của người Pháp. Về dự án cải cách hưu trí được coi là cam kết tranh cử chính của ông Macron, Tổng thống Pháp cho biết là hồ sơ này sẽ được tiếp tục xem xét trong cuộc bầu cử năm tới với hai điều kiện. Một là tình hình dịch bệnh được kiểm soát và nền kinh tế phục hồi trở lại. Ông Macron cũng nhấn mạnh đến nguyên tắc làm việc lâu hơn, về hưu muộn hơn. Bài diễn văn hôm qua cũng là dịp để Tổng thống Macron nhấn mạnh đến các kết quả về kinh tế, đặc biệt là số lượng người thất nghiệp giảm mạnh trong bối cảnh dịch bệnh. Tóm lại, theo Le Seco, thông điệp chính trong bài diễn văn tối hôm qua của Tổng thống Macron là khẳng định thành quả của giai đoạn vừa qua, vạch ra một số hướng hành động ưu tiên còn lại của nhiệm kỳ và khẳng định tư thế của người tái tranh cử Tổng thống.
Về diễn văn của Tổng thống Macron, trang nhất Le Figaro chú ý đến việc Macron mở đường cho việc tiêm chủng liều thứ ba bắt buộc.
Cũng như Le Seco, Le Figaro mà nói đến dáng dấp của bài diễn văn tranh cử trong bài nói chuyện long trọng của Tổng thống với người dân Pháp, xử trí tốt của khủng hoảng COVID để chủ động hơn. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống sắp đến là ghi nhận chung của Le Figaro, nhật báo Thiên Hữu nhấn mạnh đến việc Tổng thống Pháp khẳng định rõ đường lối ngả về hữu trong chiến lược tranh cử 2022 với trọng tâm là bảo vệ giá trị của việc làm và năng lượng hạt nhân. Le Figaro có bài xã luận chính trị ra khỏi phong tỏa, nhấn mạnh đến không khí xã hội nặng nề trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động chính trị trước thềm cuộc bầu cử tổng thống, một sự kiện quan trọng của đời sống nước Pháp, một quốc gia dân chủ. Theo Le Figaro thì có một tin vui, đó là chính trị thực sự đã lấy lại vị thế. Tối hôm thứ Hai, hàng trăm nghìn người Pháp đã theo dõi phần trình bày cương lĩnh tranh cử của các ứng cử viên tổng thống sơ bộ Đảng Những Người Cộng Hòa. Còn ngày hôm qua, nguyên thủ Pháp như thể là phần tái bút của cuộc thảo luận nói trên đã hoãn lại một cuộc cải cách hưu trí đổi lấy một phát biểu ca ngợi lao động, cổ vũ rõ ràng cho năng lượng hạt nhân. Le Figaro vui mừng là không thể phủ nhận được mùa thu này gió đã thổi về cánh hữu.
Diễn văn của Tổng thống Macron cũng là chủ đề chính của nhật báo Libération ra số kép hôm nay. Trang nhất Libération chạy tựa 4 tháng sau bài diễn văn, tối hôm qua ông Macron tuyên bố tiếp tục chiến dịch tiêm chủng trước khi dành nhiều thời gian để bảo vệ thành quả.
Vừa rồi là một điểm báo của Trọng Thành, tiếp theo chương trình là tạp chí xã hội của Chi Phương. Cacao Việt Nam chất lượng cao, liệu có giữ được thị trường quốc tế đón nhận hay không?
Ngành cacao Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong việc quảng bá hình ảnh cacao Việt ra quốc tế trong những năm gần đây. Tuy nhiên, để trở thành nước xuất khẩu cacao, nông dân trồng cacao và các thương hiệu sô-cô-la Việt phải đối mặt với nhiều thách thức. 10 năm trở lại đây, sô-cô-la Việt Nam không phải là cái tên quá xa lạ đối với những người yêu thích sô-cô-la. Sô-cô-la Việt Nam có mặt ở khắp các phòng trà tại London, trên các con phố của Nhật Bản hay trong những trung tâm thương mại đồ cao cấp như tại Galerie Lafayette ở Kinh Đô Ánh Sáng Paris. Nhờ vào các chính sách truyền thông mạnh mẽ, thương hiệu cacao cao cấp Maru, một trong những thương hiệu sô-cô-la Việt Nam đầu tiên đã thành công đưa tên tuổi của cacao Việt Nam ra thế giới. Được thành lập vào năm 2011 bởi hai người Pháp, Vincent Mourou và Samuel Maruta, hai nhà sáng lập đã bắt đầu từ việc đi tuốt quả cacao tận vườn để thử nghiệm làm sô-cô-la, đến việc mang những thanh sô-cô-la Việt đến 32 quốc gia trên thế giới. Tại hội chợ quốc tế Sô-cô-la, Salon du Chocolat diễn ra vào cuối tháng 10 ở Paris. Tại đây, RFI đã gặp ông Arnaud Normand, đầu bếp chịu trách nhiệm sản xuất làm ra những thanh sô-cô-la Maru đầu tiên. Theo ông Normand, hạt cacao Việt Nam có một vị đặc biệt mà không phải ở đâu cũng có được.
Nhờ Việt Nam mà tôi thích làm sô-cô-la từ hạt cacao. Tôi biết rằng tôi sẽ luôn làm sô-cô-la với cacao Việt. Bởi vì vị của nó rất đặc biệt so với các loại cacao khác, hơi đắng, hơi chua và đúng vị của trái cây. So với hạt cacao từ châu Phi, đa phần là sản xuất hàng loạt, gen của cây cacao bị biến đổi để cho nhiều trái hơn, nên chắc chắn nó không có vị gì đặc biệt. Chương trình cacao Việt Nam cũng là một nhân tố quyết định lớn, vì giống cây được trồng ngay từ ban đầu đã là loại tốt, nên dĩ nhiên sẽ cho ra hạt có chất lượng và tạo nên một hương vị cacao tuyệt hảo. Khí hậu cũng góp phần không nhỏ. Thời tiết nắng nóng, mưa nhiều, phù hợp với phát triển cacao, có đến 2 vụ thu hoạch.
Cây cacao được đưa vào trồng ở Việt Nam từ trước những năm 1945. Do hạn chế về chiến tranh, thiếu kỹ thuật và không đem lại nhiều lợi nhuận như cà phê hay hồ tiêu, nên đa phần bị chặt bỏ. Nông dân chuyển qua trồng cây khác. Quan chức Việt Nam tham vọng đưa quốc gia thành nước xuất khẩu cacao giống như gạo và cà phê. Năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra nghị định quy hoạch phát triển cacao bền vững, đề ra mục tiêu đạt 50.000 hectare diện tích trồng cacao đến năm 2020, hướng tới tổng giá trị xuất khẩu lên đến 65-75 triệu USD. Cacao được trồng chủ yếu ở 15 tỉnh tại khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi nghị định được ban hành, Cục Trồng trọt đã thống kê con số kỷ lục về diện tích trồng cacao lên đến 25.700 ha vào năm 2012, tăng vọt so với những năm về trước khi diện tích trồng cacao chỉ dao động từ 5.000 đến 15.000 ha. Tuy nhiên, kể từ năm 2013, diện tích cacao liên tục giảm, đến năm 2020 chỉ còn chưa đến 5.000 ha. Trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt, ông Frédéric Amiel, chuyên gia nghiên cứu về cacao từ 10 năm nay, ông đánh giá về chiến lược phát triển cacao ở Việt Nam như sau.
Từ trước đến nay, thị trường cà phê và cacao luôn cạnh tranh nhau. Cây cacao và cây cà phê được trồng trong cùng điều kiện môi trường. Venezuela chẳng hạn chỉ trồng cacao từ thế kỷ 19 rồi đột nhiên chuyển hẳn sang trồng cà phê. Thông thường các quốc gia chọn một trong hai thị trường để phát triển, hoặc là cacao hoặc là cà phê. Trừ một số trường hợp hiếm như bờ biển Nga phát triển cả hai. Sự cạnh tranh giữa hai thị trường dẫn đến việc một quốc gia khó có thể vừa là quốc gia đứng đầu xuất khẩu về cà phê và cacao cùng một lúc. Một thị trường sẽ chiếm ưu thế hơn. Việt Nam đã chọn thị trường cà phê. Điều này có thể giải thích về việc chính phủ Việt Nam đã có ý định đưa đất nước thành nước xuất khẩu cacao cách đây khoảng gần một thời kỳ nhưng lại gặp phải nhiều khó khăn. Thứ nhất là cạnh tranh về diện tích đất trồng với cà phê vốn đã được quy hoạch từ trước. Thứ hai là về sản lượng. Nếu không đáp ứng được sản lượng cho xuất khẩu thì ngành trồng cacao khó có thể lấy được chỗ đứng.
Theo cơ quan phát ngôn của Bộ Công Thương, diện tích đất trồng cacao sụt giảm cũng liên quan đến các yếu tố như biến động giá, do vùng trồng cây chưa được lựa chọn phù hợp hay do hạn chế về kỹ thuật và thiếu nguồn thu mua từ nội địa và quốc tế. Sucula Maru được cho là đã mở ra một trang mới cho phát triển cacao bền vững tại Việt Nam. Maru ngay từ đầu đã hướng tới sản phẩm cao cấp, giá thành cao. Hạt cacao được định giá cao hơn vì thương hiệu này thực hiện mô hình bean to bar, nghĩa là thu mua hạt cacao từ người trồng, sau đó chế biến trong xưởng sản xuất sô-cô-la mà không qua trung gian. Theo ông Frederic Amil, việc định hướng thị trường chiến lược như vậy là một thách thức không nhỏ đối với sô-cô-la Việt Nam và ngành sản xuất cacao.
Một thách thức lớn đối với người trồng cacao ở Việt Nam đó là hiện nay có hai thị trường cacao phân chia rõ ràng. Thứ nhất là thị trường trồng cacao hàng loạt do bờ biển Nga và Ghana đứng đầu. Đây là thị trường cho các loại cacao vô danh dùng cho tiêu dùng sô-cô-la đại chúng. Thứ hai là thị trường cacao chất lượng cao, chủ yếu được gắn với các nước châu Mỹ Latin bởi người tiêu dùng sô-cô-la. Những người yêu chuộng sô-cô-la thường sẽ không nghĩ đến châu Á như là một nơi có sô-cô-la chất lượng cao. Việt Nam đã cố gắng đầu tư vào ngành này để trở thành một nước xuất khẩu cacao, trong khi hướng đến phân khúc cacao hảo hạng để làm ra sô-cô-la chất lượng cao. Thế nhưng hình ảnh sô-cô-la Việt Nam lại quá mới mẻ, nên khó để người tiêu dùng gắn hình ảnh sô-cô-la chất lượng cao với Việt Nam.
Hơn 60% sản lượng cacao trên thế giới được sản xuất đến từ Côte d'Ivoire và Ghana. Các đồn điền cacao ở Tây Phi chủ yếu được trồng từ những năm 1990. Năm 2018, bệnh xương chồi, hay còn được gọi là bệnh sida ở cacao, bùng phát ở cả hai nước, ảnh hưởng tới gần 300.000 hectare cacao. Sản xuất cacao hàng loạt là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nạn phá rừng ở Tây Phi. Tiếp đó là biến đổi khí hậu và suy thoái đất trồng cũng như giống cây. Trước những tình trạng này, Frederic Amin cho rằng cục diện thế giới đang dần thay đổi đối với thị trường sản xuất cacao lớn nhất thế giới.
Hai nước xuất khẩu cacao hàng đầu thế giới đang đứng trước hai lựa chọn. Một là làm mới lại đất trồng cacao, hai là để cho các nước khác vượt mặt, lấy mất vị trí dẫn đầu. Đó có thể là cacao từ châu Mỹ Latin hoặc từ châu Á. Ở châu Á, ngành trồng cacao đã xuất hiện từ rất lâu, từ ít nhất là hai thập kỷ. Indonesia là nước xuất khẩu cacao đứng thứ ba thế giới. Vị trí của cacao ở châu Á không thể chối bỏ. Tôi thấy rằng có một khuynh hướng phát triển các vùng trồng cacao mới ở châu Á. Nhưng các nước này lại gặp phải khó khăn lớn. Hiện nay, cacao đang trong tình trạng sản xuất thừa. Lượng cacao sản xuất ra nhiều hơn lượng tiêu dùng. Thế nên không có nhiều chỗ cho thị trường mới để phát triển. Thực ra, cacao ở châu Á có thể có cơ hội để phát triển nếu chúng ta nhìn vào dữ liệu của chuỗi cung ứng. Đó là thị trường sô-cô-la Nhật Bản và Trung Quốc đã hình thành từ khá lâu. Ở các thị trường này, sô-cô-la đang rất được ưa chuộng ở tầng lớp trung lưu. Chính vì thế, có khả năng hai thị trường tiềm năng này có thể tạo chỗ đứng cho sô-cô-la ở châu Á, mà nguồn cacao chủ yếu đã đến từ Indonesia, được chế biến ở Malaysia, rồi xuất sang Nhật Bản và Trung Quốc. Chuỗi cung ứng có thể được mở rộng ra hơn nữa với các nước khác trong khu vực
đầy hứa hẹn phát triển cho thị trường sản xuất của Việt Nam.
Theo tiêu chí của Tổ chức Cacao Thế giới ICCO, Việt Nam đứng thứ 23 trong danh sách những nước có sản phẩm cacao đạt hương vị tốt, là quốc gia châu Á thứ 2 đạt danh hiệu này sau Indonesia. Tuy nhiên, trong khi 40% sản lượng cacao Việt được công nhận, thì đối với Indonesia, con số này chỉ là 1%. Năm 2016, sô-cô-la Maru của Việt Nam được New York Times đánh giá là một trong những loại sô-cô-la ngon nhất thế giới. Đối với ông Arnaud Normand, cacao Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng để phát triển hơn nữa. Theo ông, để cacao Việt Nam có chỗ đứng vững chắc trên trường quốc tế, các nhà sản xuất sô-cô-la cần đẩy mạnh chiến dịch truyền thông hơn nữa về chất lượng hạt cacao Việt.
Nhiều người vẫn chưa biết tới cacao Việt Nam. Nó mới xuất hiện trên thị trường thế giới không lâu, chỉ từ khoảng 10 năm nay. Chúng ta cần thời gian để người tiêu dùng biết đến hạt cacao Việt Nam. Loại cacao thượng hạng sẽ làm ra sô-cô-la thượng hạng. Ngay cả chính tôi, cacao Việt Nam là một trong những loại tôi quảng bá tại doanh nghiệp của tôi ở Paris. Khi nếm thử sô-cô-la làm từ cacao Việt Nam, bạn sẽ thấy ngay sự khác biệt. Khi họ thấy ngon, khách hàng sẽ mua. Khi nhiều khách mua sô-cô-la của tôi, thì tôi sẽ mua nhiều hạt cacao hơn.
Hương vị cacao Việt Nam đã được công nhận rộng rãi. Vậy nếu muốn thâm nhập thị trường thế giới, thì định hướng phát triển của cacao Việt Nam phải chăng là đi theo con đường phát triển bền vững, duy trì mô hình trồng trọt xen canh, thích ứng với điều kiện môi trường tự nhiên?
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Kinh tế với chủ đề Kiểm soát các nguồn nước ngọt, nguyên nhân tranh chấp biên giới Ấn Độ-Trung Quốc. Tạp chí do Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia địa chính trị Hugo Bia, trường Saint-Michel Picpus ở Paris. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Kinh tế. Tháng 2 vừa qua, sự kiện vỡ sông băng tại Himalaya, 150 người Ấn Độ thiệt mạng đã làm dấy lên trở lại tranh chấp giữa New Delhi và Bắc Kinh chung quanh một dự án Trung Quốc xây dựng đập thủy điện lớn hơn cả đập Tam Hiệp trên sông Yalung Rangpo. Tranh chấp để làm chủ sông ngòi để khai thác những mạch nước tại biên giới Ấn Trung càng lúc càng trở nên nhạy cảm. Ấn Độ và Trung Quốc có một đường biên giới chung hơn 3.300 cây số ở một khu vực với những điều kiện khắc nghiệt đối với con người. Sông băng và những lớp tuyết trên dãy Himalaya là những nguồn cung cấp nước ngọt cho gần một nửa triệu dân số của địa cầu. Đối với hàng triệu nông dân tại một vùng đất khô cằn ở cả hai phía bên đường biên giới Ấn Trung thì đây là những nguồn cung cấp nước duy nhất. Vận mệnh của hàng triệu dân ở phía đông bắc Ấn Độ và cả một phần Bangladesh tùy thuộc vào các nguồn nước từ con sông Yalung Rangpo dài gần 2.900 cây số bắt nguồn từ sông băng Yangtze ở Tây Tạng. Khi chảy qua lãnh thổ của Ấn Độ thì con sông này trở thành dòng Brahmaputra, mạch sống của bang Arunachal Pradesh, trước khi nhánh sông nói trên nhập vào với sông Hằng đổ ra vịnh Bengal. Từ 2009, Trung Quốc đã có dự án xây dựng thêm một đập thủy điện trên dòng Yalung Rangpo với công suất 70 triệu kWh, tức là lớn hơn đến 3 lần so với của đập Tam Hiệp trên dòng Dương Tử. Ấn Độ thấy trước dự án của Trung Quốc sẽ là một mối đe dọa cả về mặt lương thực lẫn quân sự. Trung Quốc đề xuất một dự án xây dựng trong một vùng đất có nguy cơ động đất cao, rủi ro vỡ đập và sập núi là rất lớn. Nhưng để đáp trả Bắc Kinh thì chính quyền New Delhi thông báo dự án xây dựng đập thủy điện trên dòng Brahmaputra để giảm thiểu tác động từ dự án của Trung Quốc đem lại. Để hiểu được về tranh chấp ở biên giới Ấn Độ-Trung Quốc hiện tại, trên đài RFI, giáo sư địa chính trị ông Hugo Billard, trường Saint-Michel Picpus ở Paris và cũng là đồng tác giả tập bản đồ về những đường biên giới Atlas des Frontières, nhà xuất bản Autrement đã nhắc lại về sự hình thành của đường biên giới giữa hai cường quốc châu Á này kể từ khi mà các vùng thuộc địa cũ trong Liên minh Ấn Độ của Anh Quốc giành được độc lập năm 1947. Năm 1947, khi mà Ấn Độ, Pakistan và những quốc gia khác giành được độc lập, đã đặt ra vấn đề về ổn định đường biên giới Ấn Trung và làm thế nào để làn danh đó phải được công nhận. Cũng giáo sư Hugo Billard nhấn mạnh, đến năm 1951, khu vực biên giới giữa hai quốc gia này mới bắt đầu trở thành một điểm nóng. Khi đó thì Trung Quốc xâm chiếm Tây Tạng, đây là một vùng đất rộng lớn bằng 1/3 diện tích của toàn nước Trung Hoa, và là một môi trường khá khắc nghiệt với con người. Làm chủ được Tây Tạng, Trung Quốc đương nhiên mở ra đường biên giới 3.380 cây số với Ấn Độ. Cũng chính với đường biên giới này đã cho phép Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền tại ba điểm. Một là tại Aksai Chin ở phía tây bắc Tây Tạng. Điểm tranh chấp thứ nhì là vùng lãnh thổ Sikkim nằm kẹt giữa Nepal và Bhutan. Với chỉ khoảng 6.000 dân cư, Sikkim lại là nơi đã hai lần Trung Quốc và Ấn Độ giao tranh vào những năm 1962 và 1975. Sau cuộc đọ sức cuối cùng này thì Sikkim đã thuộc về Ấn Độ. Tuy nhiên, điểm nóng thứ ba và cũng là điểm mà gây nhiều chú ý hơn cả là vùng Arunachal Pradesh ở phía đông. Đây là một vùng đất rất màu mỡ. Năm con sông của bang này đều bắt nguồn từ dãy Himalaya. Hiện tại thì bang Arunachal Pradesh do Ấn Độ kiểm soát, giáo sư Hugo Billard phân tích về hiện trạng từ sau đợt giao tranh lần thứ nhì năm 1975.
Ces 3380 km de frontières sont des frontières dans lesquelles il peut y avoir à chaque moment.
3380 cây số đường biên giới là nơi mà bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra tranh chấp tùy vào thời điểm, tùy vào bối cảnh chính trị nội bộ của mỗi bên. Thí dụ như tình hình tại Aksai Chin tùy thuộc vào mối quan hệ hữu hảo giữa Ấn Độ với Pakistan, một đồng minh của Bắc Kinh nhưng lại là đối thủ của New Delhi. Sikkim thì đã thuộc hẳn về Ấn Độ. Riêng bang Arunachal Pradesh, đây là nơi thường xuyên xảy ra giao tranh giữa binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc. Từ thập niên 1970, trên thực tế cả Trung Quốc lẫn Ấn Độ cùng không có lợi ích gì khi khiêu khích đối phương đi dẫn tới xung đột. Bởi vì thực chất, không bên nào có đủ phương tiện hay quyết tâm. Phía Ấn Độ thì rõ ràng là không đủ phương tiện, còn đối với Trung Quốc, đường biên giới trên bộ không phải là một ưu tiên. Ưu tiên của Bắc Kinh là biên giới trên biển. Dù vậy, cả hai phe cùng thường xuyên khai thác lá bài chủ quyền biên giới để chứng minh với công luận trong nước rằng Trung Quốc cũng như Ấn Độ không nhượng một tấc đất cho đối phương. Mỗi bên đều có nhu cầu chứng tỏ làm chủ tình hình ở các đường biên giới.
Vẫn trong mắt nhà địa chính trị Hugo Billard thì New Delhi có hai cách tiếp cận vấn đề về tranh chấp đường biên giới. Về mặt địa lý và chiến lược thì Ấn Độ luôn cảm thấy bị Trung Quốc kèm cặp. Từ những năm 1990, vì những lợi ích kinh tế cũng như là chiến lược, Bắc Kinh đã thắt chặt quan hệ với Pakistan, với Miến Điện. Trung Quốc có nhiều lá chủ bài trong tay để nói chuyện với các quốc gia này, lúc thì dùng những dự án xây dựng hệ thống đường xe lửa, khi thì chiêu dụ đối phương bằng những kế hoạch xây dựng và phát triển hải cảng để mở rộng các tuyến đường giao thông đường biển, hay những dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, nào là xa lộ, trường học hay bệnh viện, v.v. Giáo sư địa chính trị Hugo Billard, tác giả cuốn Atlas des Frontières, giải thích.
L'Inde a eu le sentiment que la Chine la ceinturait.
Ấn Độ có cảm tưởng là bị Trung Quốc bao vây kèm cặp. Ở phía Bắc, đôi bên có đường biên giới chung. Phía Tây Ấn Độ là Pakistan. Ở phía Đông thì có Miến Điện. Cả hai, Islamabad lẫn Naypyidaw, đều chịu ảnh hưởng rất lớn của Bắc Kinh. Bước kế tới là Trung Quốc đã đẩy mạnh đầu tư vào Sri Lanka, như là tai mắt của Bắc Kinh ở phía Nam Ấn Độ, để quan sát cả vùng Ấn Độ Dương. Đối với chính quyền New Delhi, đó là những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc tìm cách bao vây, đến mức khiến Ấn Độ bị ngạt thở.
Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng khác trong cuộc đọ sức Ấn Trung liên quan đến vế chính trị được cả đôi bên cùng rất chú trọng. Về phía Ấn Độ, từ năm 2014, Thủ tướng Narendra Modi lên cầm quyền và ông luôn khai thác lá bài dân tộc chủ nghĩa để kiếm phiếu. Song song với việc ve vãn công luận ở trong nước, thì chính quyền Modi đã liên tục mở rộng rồi nâng cấp đối thoại với các đồng minh, đứng đầu là Nga, bởi vì trong quá khứ, New Delhi luôn có một mối quan hệ mật thiết về mặt chiến lược với Moscow. Bên cạnh đó, Thủ tướng Modi cũng đã đặc biệt chú trọng đến bang giao với Mỹ, với Pháp, bởi Paris là một cường quốc trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Thế rồi, Úc, Nhật và cả những quốc gia Đông Nam Á cũng càng lúc càng trở thành những đối tác cho phép New Delhi giải tỏa bớt vòng vây của Trung Quốc. Tuy nhiên, nhu cầu thoát khỏi vòng kềm tỏa của Trung Quốc đối với Ấn Độ, theo như phân tích của nhà địa chính trị Hugo Billard, chỉ là một trong những yếu tố giải thích về bang giao song phương. Bên cạnh đó, một nguyên nhân khác thường xuyên dẫn đến xung đột Ấn Trung là nhằm kiểm soát các nguồn nước ngọt trên dãy Himalaya. Giáo sư Billard phân tích.
De plus de 8000 mètres qui en font des géants mondiaux est en réalité également une énorme réserve d'eau.
Dãy núi có độ cao hơn 8000 mètres này thực ra là một bể nước vô cùng to lớn đối với cả Trung Quốc là Ấn Độ. Tuy nhiên, Trung Quốc còn có thể trông cậy vào cả vùng cao nguyên Tây Tạng rộng lớn với khá nhiều sông ngòi, mà trong đó có những con sông lớn. Thành thử nhu cầu về nước ngọt về phía Trung Quốc không mang tính sống còn. Ngược lại, đối với Ấn Độ, phần lớn các con sông bắt nguồn từ những vùng sát cạnh với Trung Quốc, cho nên trong trường hợp xảy ra giao tranh, nước có thể trở thành một vũ khí để Bắc Kinh bắt chẹt đối phương. New Delhi ý thức được là cần phải làm chủ các nguồn nước ngọt, làm chủ sông ngòi ở khu vực phía Bắc này để bảo đảm nhu cầu của một phần lãnh thổ. Ấn Độ cần được bảo đảm rằng các nguồn nước xuất phát từ Himalaya không thể bị căng thẳng với Trung Quốc tác động.
Đó là lý do khiến dự án Trung Quốc muốn xây đập ngay tại hạt Medok ở trên dòng Yarlung đã trở thành giọt nước làm tràn ly trong mắt các nhà lãnh đạo tại Ấn Độ. Cũng giáo sư Hugo Billard, trường Saint-Michel Picpus ở Paris, nêu bật vấn đề. Ngoài yếu tố mang tính sống còn của con sông này, với 1,3 triệu dân tại bang Arunachal Pradesh thuộc Ấn Độ, trong tiềm thức của người Ấn Độ giáo, làm chủ được các mạch sông ngòi còn có một ý nghĩa rất thiêng liêng, và đó là một biểu tượng cao về linh hồn của những dòng sông. Phía Bắc Kinh thì đơn giản xem việc xây một cái đập thứ 5 trên nhánh sông chính của dòng Yarlung là nhằm đáp ứng nhu cầu về năng lượng, giảm thiểu mức độ lệ thuộc vào năng lượng hóa thạch. Trên nhật báo Times of India đầu năm nay, nhà chính trị học Brahman Chalaney lưu ý chiến tranh để tranh giành các nguồn nước ngọt là một yếu tố then chốt giải thích thái độ hung hăng của Trung Quốc, bởi Bắc Kinh ý thức được về thế thượng phong của mình nhờ có Tây Tạng, điểm khởi đầu của rất nhiều những con sông. Về nguy cơ các đập thủy điện Trung Quốc xây dựng tại một khu vực có rủi ro động đất cao, nhà nghiên cứu này nhận định mỗi một đập nước là một quả bom nổ chậm đe dọa hàng triệu, hàng chục triệu dân cư ở hạ nguồn.
Từ Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc phản ứng mạnh về chuyến thăm Đài Loan của các nghị sĩ Hoa Kỳ. Tổng thống Pháp thông báo thắt chặt biện pháp phòng dịch để đối phó với đợt dịch thứ 5 đang gia tăng. Tại hội nghị khí hậu COP26, 6 hãng xe hơi cam kết ngừng sản xuất xe xăng dầu từ đây đến năm 2040. Mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng di dân Belarus-Ba Lan thêm một thử thách cho sự đoàn kết của Liên hiệp châu Âu. Theo dòng thời sự, nguy cơ leo thang vũ trang ở cửa ngõ Liên Âu vì cuộc khủng hoảng di dân ở Belarus và Ba Lan. Trong chương trình ngày mai thứ năm 11 tháng 11, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thu Hằng. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn với chủ đề Sau một năm cầm quyền, liệu Joe Biden có làm quên được Donald Trump hay không? Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nam Hạp Hôn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.